Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm cơ đốc nhân với bài 34 Đóng đinh người cũ để dâng mình cho Chúa. Người đời quan niệm rằng lòng tự tin ảnh hưởng rất lớn đến cách suy nghĩ, hành động, thái độ cư xử và mục đích của con người. Người tự tin sẽ luôn khẳng định sự tồn tại và khả năng của chính mình, luôn mạnh dạn tìm kiếm phương cách, cơ hội để đạt đến thành công. Còn các triết gia thì lại nhận định rằng người đánh mất bản thân hay bản tính thật của mình, tức là người vong thân hay tiêu cực, không còn phẩm chất đạo đức nữa. Thế nhưng, sứ đồ Phao-lô lại tuyên bố trong Ga-la-ti chương 2 câu 20 rằng: "Tôi đã bị đóng đinh vào cây thập tự với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi." Có phải đây là câu nói biểu hiện sự vong thân hay tiêu cực chăng? Vì sao vị sứ đồ đáng kính ấy lại nói như vậy? Chúng ta cùng phân tích câu kinh thánh này để thấy trách nhiệm phải đóng đinh con người cũ của mình với Chúa như thế nào. Đóng đinh con người cũ. Khi sứ đồ Phao-lô nói, "Tôi đã bị đóng đinh vào cây thập tự với Đấng Christ," nghĩa là ông đã xác nhận có sự đồng nhất giữa mình là tội nhân với Đấng chết thay cho mình. Khi Đấng cứu thế chịu đóng đinh trên cây thập tự là nơi đồi sọ, thế vào chỗ đáng lẽ ra ông phải chịu vì tội lỗi của mình, thì ông đã được kể là mình đồng bị đóng đinh cùng Ngài tại đó rồi. Vì thế, tội ông đã được trả xong bởi công giá của Chúa cứu thế Giê-xu. Con người cũ đầy gian ác, bị nô lệ cho quyền lực của tội lỗi, đáng bị hình phạt đời đời của ông, nay đã kết thúc vì đã bị đóng đinh vào cây thập tự với Đấng cứu thế. Con người hư hoại ấy không còn làm chủ để chi phối cuộc đời ông được nữa, không còn quyền thúc bách, đòi hỏi ép buộc ông phải thỏa mãn những ý muốn đen tối của nó nữa. Y như lời Chúa trong Roma chương 6 câu 6 xác nhận rằng, vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên cây thập tự với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu đi và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vì vậy, đó là điều mà sứ đồ Phao-lô vui mừng trọn vẹn và phải công bố cho mọi người, để sẽ có nhiều người cùng đến với Chúa mà hưởng được những điều phước hạnh như ông. Một người ăn năn tội mình, đặt niềm tin nơi Đấng cứu thế, thì cũng có thể nói như sứ đồ Phao-lô rằng, "Tôi đã bị đóng đinh vào cây thập tự với Đấng Christ." Người ấy phải chấp nhận đồng chết với Ngài, không phải chết thể xác này, mà là chết bản ngã tội lỗi. Chính Chúa Giê-xu cũng phán, nếu hạt giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Theo Giăng chương 12 câu 24. Thật vậy, sự sống cũ phải bị chết đi để đời sống mới được hình thành mạnh mẽ, và mới có thể đơm hoa kết trái, đem lại sự ích lợi cho Chúa và cho nhiều người khác được. Người chỉ nói tin Chúa bằng môi miệng suông thì không phải là tín đồ thật của Chúa, bởi vì không chấp nhận bị đóng đinh vào cây thập tự với Đấng cứu thế, tức là không dám từ bỏ mình đi, không sẵn sàng trả giá cho niềm tin của mình. Người chỉ muốn đi trên con đường khoảng khoát mà không dám dấn thân trên con đường hẹp của Chúa, dù biết rằng ấy là con đường dẫn đến sự sống đời đời, thì người ấy chắc chắn không thể nào kinh nghiệm được sự sống mới, thật mầu nhiệm mà Đấng Phục Sinh Vinh Hiển đang sống trong chúng ta và Ngài muốn chúng ta được dự phần trong sự vinh quang ấy. Tại đây, chúng ta cũng thấy khi sứ đồ Phao-lô tuyên bố điều này, ông không hề đánh mất bản thân mình vì ông không dừng lại ở sự chết trên cây thập tự mà đã tiếp tục nhấn mạnh đến sự phục sinh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và chính sự đồng sống lại với Đấng Phục Sinh đầy năng quyền này đã khiến ông kinh nghiệm một đời sống mới phong phú dư dật, tốt đẹp dường bao. Ông nói, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Đó là đời sống rất phước hạnh vì có Chúa sống trong ông. Từ đó ông kinh nghiệm được như điều sứ đồ Phi-e-rơ đã nói trong Phi-e-rơ nhì chương 1 câu 4 rằng, bởi vinh quang nhân đức ấy, Ngài ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và cao quý, để nhờ đó anh em có thể tránh khỏi sự băng hoại trong thế gian, gây nên bởi tham dục và trở nên người dự phần vào bản tính thiên thượng. Thật vậy, phải đóng đinh con người cũ trên cây thập tự, để thân thể của tội lỗi bị tiêu đi, và chúng ta không còn nô lệ cho nó nữa. Nghĩa là phải từ bỏ những tham vọng đời này, những ham muốn bởi tư dục, xác thịt, xấu xa, sự mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời, thì Đấng Cứu Thế mới có thể ngự vào lòng chúng ta, cai trị hoàn toàn đời sống mới này và khiến chúng ta có thể dự phần trong bản tính thiên thượng tốt đẹp của Ngài được. Quả là một điều đáng để cho ông Phao-lô ngày xưa và cả chúng ta ngày hôm nay phải nói lên lời biết ơn về những điều lớn lao mà Chúa đã làm cho mình, cũng như phải trân trọng giữ gìn cho xứng hiệp với địa vị mới mà chúng ta đã nhận được bởi ân sủng diệu kỳ của Đấng rất cao. Dâng mình cho Chúa. Sứ đồ Phao-lô nói tiếp, nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Đây là lời xác tín niềm tin của ông đối với Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì Ngài đã yêu ông, đã phó chính mình Ngài vì ông bằng sự chết thay trên cây thập tự, đã chuộc mua ông với một giá rất cao, không màng đến tính mạng của Con Trời. Điều này đã chinh phục được trọn trái tim yêu thương của ông hướng về Đức Chúa Trời, cũng như trọn niềm tin ông đặt vào Ngài, để rồi ông có thể trải nghiệm được điều kỳ diệu. Đó là kể mình như đã chết về tội lỗi, và nay dù còn sống trong xác thịt, cũng là sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời. Vì thế, ông đã viết trong thư Cô-rinh-tô nhì chương 5, từ câu 14 đến câu 15 rằng, vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết, lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho kẻ còn sống, không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Thật vậy, giờ đây ông không còn sống trong sự tự tin vào gia thế, trí tuệ, tài năng hay công đức của chính con người cũ giới hạn của mình nữa, mà ông đã sống bằng đức tin mạnh mẽ vào quyền năng vĩ đại của một Đấng rất cao. Ngài đang hành động bên trong ông một cách có quyền và đã nâng sức mạnh niềm tin của ông lên một tầng cao hơn sự hữu hạn của con người tầm thường nơi trần thế. Và dĩ nhiên, nếu sức mạnh của lòng tự tin vào bản thân của con người hữu hạn còn có vai trò quan trọng là thế, thì sức mạnh của niềm tin cậy vào một năng quyền có giá trị vượt lên trên con người còn có thể đem lại những điều kỳ diệu lớn lao cho họ biết là bao. Vì thế, lời Chúa trong Ê-phê-sô chương 3 câu 20 đã nói, vả Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Vậy nên, là cơ đốc nhân, chúng ta phải thấy được trách nhiệm của mình trước tình yêu hy sinh của Chúa. Đừng để tội lỗi cai trị thân thể hay chết của mình, để rồi phải chịu cảnh nô lệ cho nó, tức là dâng mình cho quyền lực của tội lỗi để làm sự bất chính. Nhưng phải biết dâng mình cho Đức Chúa Trời, Đấng đã yêu chúng ta. Ngài đã minh chứng bằng việc, bởi tình yêu, Ngài sẵn sàng chết cho chúng ta, để đem chúng ta từ cõi chết đời đời bước vào thế giới của sự sống mới vinh hiển. Thế thì còn vinh dự nào hơn cho những ai bằng lòng đóng đinh con người cũ của mình với Chúa và dâng thân thể mình cho đấng uy quyền cao cả ấy, để Ngài có thể dùng chúng ta vào những sự công chính của Ngài. Dâng thân thể mình cho Chúa là chúng ta hoàn toàn thuộc về Chúa, phải biết rõ ý muốn Chúa để thuận phục vâng lời Ngài. Điều này đòi hỏi chúng ta phải khép mình trong kỷ luật, giữ gìn mối tương giao mật thiết với Chúa qua thì giờ cầu nguyện, qua việc đọc, học, biết Kinh Thánh và cẩn thận làm theo những điều Chúa phán dạy cho. Dâng mình cho Chúa ở đây rõ ràng cũng không phải là dâng con người cũ nhơ nhớp của mình, mà dâng cho Chúa con người mới được sống lại từ trong kẻ chết. Người chưa từng trải sự chết của con người cũ xấu xa, chưa chịu đóng đinh nó cùng với Chúa cứu thế trên cây thập tự, thì cũng sẽ chẳng có gì để dâng cho Chúa cả. Vì thực tế cho thấy, mọi công đức, mọi thành quả nỗ lực, tu thân tích đức của con người cũng chỉ là chiếc áo nhớp đối với Đức Chúa Trời mà thôi. Như vậy, trách nhiệm của một cơ đốc nhân khôn ngoan là phải đóng đinh con người cũ trên cây thập tự để dâng mình cho Chúa. Vì sống như vậy, chúng ta sẽ không mất mát chi cả, mà còn trải nghiệm được những điều mầu nhiệm lớn lao của đời sống mới, đầy quyền năng của Đức Chúa Trời vinh hiển, ngay khi chúng ta còn sống trên đất này. Không phải chỉ có mục sư truyền đạo mới phải từ bỏ con người cũ để dâng mình cho Chúa, mà toàn thể cơ đốc nhân, những người được cứu bởi đức tin nơi đấng cứu thế, đều được Chúa gọi đến để được đồng chết và đồng sống lại vinh hiển với Ngài. Để có thể dâng mình cho Chúa và để Ngài có thể sử dụng cuộc đời của chúng ta hữu ích cho Ngài tại gia đình, xóm giềng, trường học, công sở hay trong cộng đồng con dân Chúa hoặc nơi hội thánh địa phương của mình. Xin Chúa cho mỗi chúng ta đều đồng tâm tình với sứ đồ Phao-lô. Tôi đã bị đóng đinh vào cây thập tự với đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
Đời người bao nhiêu bất an, lòng bon chen đan vây chiếm lấy tâm hồn, từ xa xôi Ngài đem đến ánh hy vọng để khắp nhân gian mừng vui. Người ơi còn gì vẫn vương, hãy mau ăn năn xin Chúa thứ tha tội, tình yêu cha làm tan biến hết ưu sầu, duyệt làm mới trong ơn Giê-xu. Vì tình yêu Chúa đến thế giới man lầy thập khổ hình, vì trần gian bao nhiêu tội lỗi khắc sâu trong tâm mỗi người, tình yêu thương bao la ngày đã gieo ra khắp nhân loại, mà trần gian vô tâm than ôi đầy dẫy. Giờ đây con xin Giê-xu vỡ lòng con, cha hãy biến hóa tâm hồn, Ngài cho con trở nên thánh khiết như Ngài, để sống